văn nghệ chủ nhật.
Thưa quý vị và các bạn, toàn tỉnh Yên Bái hiện có trên 101.000 người Dao, cư trú chủ yếu ở các huyện Văn Chấn, Yên Bình, Trấn Yên, Văn Yên và Lục Yên. Người Dao ở tỉnh Yên Bái có 4 nhóm chính là Dao đỏ, còn gọi là Dao sừng, Dao đại bản. Dao quần chẹt còn gọi là Dao Nga Hoàng, Dao sơn đầu. Dao quần trắng và Dao làn tuyển còn gọi là Dao tuyển. Để phân biệt các nhóm Dao chủ yếu dựa vào sự khác nhau trong những bộ trang phục của phụ nữ. Các nhóm Dao cũng có sự khác nhau ít nhiều về tiếng nói, song đều thuộc nhóm ngôn ngữ Mông Dao. Trong 4 nhóm Dao ở Yên Bái, người Dao quần chẹt có đời sống văn hóa tinh thần, bản sắc văn hóa phong phú và độc đáo.
Mục chân dung cuộc sống, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về đời sống văn hóa tinh thần, đặc biệt là nét đẹp văn hóa trong trang phục của người Dao quần chẹt ở thôn Đồng Song, xã Kiên Thành, huyện Trấn Yên, để thấy được nét đặc trưng văn hóa trong bộ trang phục độc đáo này qua bài viết sau đây của Đỗ Hoài.
Thôn Đồng Song nằm ở phía nam của xã Kiên Thành, huyện Trấn Yên, cách trung tâm xã 7 km. Đồng Song có tổng diện tích tự nhiên 2.255 ha với trên 110 hộ dân và gần 500 nhân khẩu, trong đó 95% là hộ đồng bào Dao quần chẹt. Giao thông đi lại khá thuận tiện, có tuyến đường nhựa từ trung tâm xã đi qua thôn sang xã Y Can, phía đông giáp xã Lương Thịnh của huyện Trấn Yên, phía tây giáp xã Mỏ Vàng của huyện Văn Yên, phía nam giáp xã Hồng Ca của huyện Trấn Yên, phía bắc giáp thôn Đá Khánh. Năm 2019, xã Kiên Thành được Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Và đến cuối năm 2020, thôn Đồng Song đã được huyện Trấn Yên công nhận là thôn nông thôn mới kiểu mẫu. Về thôn Đồng Song hôm nay, chúng ta không chỉ cảm nhận rõ sự đổi thay nơi làng quê đáng sống này, với những con đường liên thôn rộng rãi, hai bên đường rực rỡ sắc hoa, những đồi quế rừng tre bát độ bạt ngàn tươi màu no ấm. Song song với việc chú trọng phát triển kinh tế xã hội, thì việc bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của người Dao quần chẹt luôn được chính quyền các cấp quan tâm, góp phần tạo không khí vui tươi, phấn khởi, đoàn kết cộng đồng, xây dựng cuộc sống ngày càng ấm no hạnh phúc. Ngày nay, người Dao quần chẹt ở Đồng Song vẫn duy trì được sắc thái văn hóa độc đáo, trong đó có hát báo dung, được hình thành từ cuộc sống lao động và sinh hoạt hàng ngày của đồng bào. Thông qua báo dung, người Dao gửi gắm các cung bậc tình cảm của con người. Lời ca báo dung là sự đúc kết những mong ước tốt đẹp của người dân về mùa vụ, thời tiết, đồng thời ca ngợi vẻ đẹp quê hương làng bản, tình yêu đôi lứa và nói lên tâm tư, tình cảm, ước mơ, nguyện vọng của những người dân lao động. Những câu hát báo dung giản dị, mộc mạc đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống đồng bào Dao. Cũng như các dân tộc khác trong cộng đồng 54 dân tộc anh em, người Dao quần chẹt có nhiều phong tục tập quán độc đáo, trong đó phải kể đến nét đẹp trong văn hóa trang phục. Người phụ nữ Dao quần chẹt ở Đồng Song từ nhỏ đã được các bà, các mẹ chỉ bảo, truyền dạy cho cách thêu thùa, làm trang phục truyền thống. Vì thế mà họ luôn cảm thấy tự hào vì mình được tự tay tạo nên những bộ trang phục dân tộc. Để hoàn thành một bộ trang phục, người phụ nữ Dao quần chẹt phải trải qua những công đoạn công phu và tỉ mỉ, có khi mất cả tháng trời. Trang phục truyền thống của người Dao quần chẹt lấy tông màu tràm đen làm chủ đạo. Kết hợp với những nét hoa văn thêu chỉ, các phụ kiện trang sức khá cầu kỳ, hòa quyện vào nhau thành một khối thống nhất không thể tách rời. Chị Hà Thị Quế ở thôn Đồng Song chia sẻ.
Tôi rất là tự hào khi bản thân mình được khoác lên mình bộ trang phục nữ của người Dao quần chẹt. Nó là một cái nét đẹp truyền thống được thể hiện ở các buổi giao lưu văn nghệ hoặc là đặc biệt nhất là ở trong những cái đám cưới của người Dao. Xã hội ngày càng phát triển thì cái văn hóa và cái trang phục của người Dao ngày càng mai một. Các bạn trẻ hiện nay thì nhiều bạn không còn biết đến tiếng nói của người Dao cũng không còn biết đến cái trang phục của người Dao nữa, cũng ngay cái cách làm trang phục ra, làm ra cái trang phục của người Dao thì các bạn trẻ cũng đều không biết đến nữa. Thì tôi rất là mong muốn chính quyền địa phương sẽ có những cái lớp truyền dạy để cho các bạn trẻ hiện nay, là cũng như chúng tôi, bản thân tôi được học cách làm trang phục của dân tộc Dao nói chung và của dân tộc Dao Quần Chẹt chúng tôi nói riêng.
Phụ nữ Dao Quần Chẹt mặc áo dài tương tự như phụ nữ Dao Đỏ nhưng ít thêu hơn. Chiếc áo là điểm nhấn và là phần quan trọng nhất của bộ trang phục. Thân áo là hai khổ vải rộng 30cm, dài khoảng 250cm được gấp làm đôi thành thân trước và thân sau. Để tạo thành thân sau, phải khâu 2 mét vải từ cổ xuống tới gấu, tạo thành một đường ghép ở giữa sống lưng. Hai thân trước để rời nhau. Mỗi thân trước lại được khâu vào với thân sau từ nách xuống tới quá eo, còn lại để xẻ tà. Nẹp áo được đắp bằng vải đỏ hoặc vải trắng. Tay áo là một vuông vải gấp làm đôi theo chiều dọc để khâu thành ống. Gấu tay áo cũng đắp bằng vải trắng hoặc vải đỏ. Phụ nữ Dao Quần Chẹt cũng dùng yếm. Yếm của họ bằng vải nhuộm tràm theo nhiều hoa văn bằng chỉ màu. Ở phần cổ đính thêm hai bán cầu hoặc hai ngôi sao bằng bạc có đường kính 5-6cm. Yếm có màu tràm hình chữ nhật, rộng 30cm, dài 40cm. Khi mặc áo, hai thân trước vắt chéo nhau, yếm chỉ lộ phần hai bán cầu bạc và chút ít phần vải tràm. Cái yếm này sẽ làm rạng rỡ thêm khuôn mặt, làm cho màu tràm thêm đậm, thêm duyên, đặc biệt là hỗ trợ đắc lực cho chiếc áo dài, không khuy, không dây buộc. Khăn đội đầu là một trong những thứ không thể thiếu của phụ nữ Dao Quần Chẹt. Khăn đội đầu có hai loại, không thêu và thêu họa tiết hình răng cưa, cây thông và chim công. Trong cuộc sống hàng ngày, đồng bào ít khi buộc khăn này mà chỉ dùng trong những ngày vui, lễ Tết. Dây lưng làm bằng vải màu tràm đối với người già, bằng lụa đỏ hồng cánh sen đối với các cô gái và người còn trẻ. Từ dải dây lưng này, người ngoài có thể dễ dàng phân biệt giữa những cô gái chưa chồng và những người phụ nữ đã có gia đình. Người có chồng thắt một dây lưng, còn con gái thắt hai, ba cái bằng lụa màu khác nhau. Để tạo thêm sự đặc sắc cho bộ trang phục, thì trang sức cổ là phụ kiện không thể thiếu của người Dao Quần Chẹt, gồm vòng cổ, vòng tay, khuyên tai, bộ xà tích được làm bằng bạc. Màu trắng của bạc nổi bật trên nền vải tràm và hoa văn thêu xanh đỏ là tiêu chuẩn và quan niệm về cái đẹp của người Dao. Nhiều đồ trang sức được mẹ truyền cho con gái từ đời này qua đời khác. Chị Triệu Thị Hương, thôn Đồng Song bày tỏ mong muốn.
Theo tôi được biết thì trang phục của dân tộc Dao này có từ rất lâu đời rồi. Được truyền từ đời này sang đời khác. Bản thân tôi đã được học cách thêu thùa, lại cách làm trang phục của dân tộc Dao. Trang phục dân tộc Dao Quần Chẹt làm rất là phức tạp, như là mua vải về là mình tự từ tay thêu. Từ tay thêu rồi là khoảng mấy tháng mới được một bộ. Trên trang phục có hình hoa văn, thêu rất là công phu. Tôi thì rất mong muốn chính quyền các cấp sẽ tạo điều kiện để cho lớp trẻ mở cái lớp học thêu thùa rồi là tiếng nói của dân tộc Dao. Bây giờ thì lớp trẻ cũng đi học xa rồi, cũng mai một nhiều ấy, nên là cũng rất là mong chính quyền địa phương rồi là các cấp quan tâm hơn nữa về bản sắc dân tộc Dao Quần Chẹt của chúng tôi ạ. Khi mà có lớp mở ở đây ấy, thì bản thân tôi sẽ đứng ra để truyền dạy cho các lớp thế hệ trẻ về thêu thùa rồi làm cái quần áo dân tộc Dao Quần Chẹt này.
Trang phục ở nam giới đơn giản hơn nữ giới. Bộ trang phục của nam giới thường có hai loại: áo ngắn mặc hàng ngày và áo dài mặc trong lễ hội, lễ cấp sắc hay đám cưới. Áo cánh ngắn gồm có cài cúc, cổ đứng để mặc ngoài, tất cả đều màu tràm. Quần vải có màu trắng, có hai ống suông buông dài từ cạp quần xuống đến cổ chân. Áo dài có bốn thân được ghép bằng bốn thân vải khổ hẹp khoảng 30cm, xẻ ngực để cài khuy. Áo dài quá thắt lưng, gấu bằng, xẻ tà từ cạp quần, tay dài tới mắt cá tay, cổ đứng. Có ba túi thêu hoa văn chim, cây cối. Khuy áo bằng đồng, khuyết làm bằng vải đỏ đính nằm ngang. Phía trong của đường biên của nẹp áo thường được đính bằng vải đỏ. Khăn mũ đội đầu theo kiểu khăn xếp, có thể xếp 7 hoặc 8 vòng theo luật âm dương. Chiều cao phù hợp để khi đội, khuôn mặt người đàn ông trông thanh tú và sang trọng. Anh Triệu Quý Sơn, thôn Đồng Song nói.
Đối với đàn ông chúng tôi, trang phục nam đơn giản hơn trang phục nữ rất nhiều, thuận tiện trong sinh hoạt hàng ngày. Tuy nhiên nó cũng thể hiện được nhiều giá trị văn hóa dân tộc độc đáo trong trang phục. Mong muốn chính quyền các cấp có nhiều biện pháp bảo tồn, giữ gìn phát huy nét đẹp văn hóa trang phục của đồng bào Dao và Cột Chẹt chúng tôi.
Có thể nói trang phục truyền thống của một số dân tộc đã và đang biến dạng và mai một, thay đổi bằng các trang phục mới, trong đó có trang phục Dao quần chẹt. Nếu không kịp thời bảo tồn và phát huy trong thời gian không xa, các trang phục truyền thống của người dân tộc thiểu số sẽ mất đi, bản sắc văn hóa dân tộc khó có thể tìm lại được. Ông Hoàng Văn Đà, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Kiên Thành cho biết.
Đối với Đồng Song thì nhằm phát huy cái bản sắc văn hóa dân tộc thì thứ nhất là chúng tôi cũng đã định hướng thành lập cái đội văn nghệ để phát huy cái bản sắc dân tộc. Người già thì truyền lại cho lớp trẻ những cái bản sắc của dân tộc. Thực ra là đối với cái trang phục của dân tộc Dao ấy thì đối với trang phục nam thì nó rẻ, nhưng trang phục nữ thì lại rất đắt, vài triệu bạc của một bộ trang phục, và gần 2 năm thì mới xong một bộ trang phục. Để giữ gìn và phát huy cái bản sắc này thì chúng tôi khi mà thành lập cái đội văn nghệ thì chúng tôi cũng đã báo cáo Ủy ban dân huyện cũng như Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, thì Sở Văn hóa Thể thao Du lịch cũng nhất trí thông qua phòng văn hóa thông tin Trấn Yên thì chúng tôi cũng đã được hỗ trợ để may cái trang phục cho cái đội văn nghệ, và đồng thời thì từ cái tinh thần đó thì mỗi hộ gia đình có bao nhiêu nữ thì bây giờ bà con nhân dân, đặc biệt là dân tộc Dao ở Đồng Song, mỗi người nữ có một bộ trang phục để mà duy trì cái bản sắc đó.
Trước những thay đổi của cuộc sống xã hội hiện đại, nhưng người Dao quần chẹt ở Yên Bái nói riêng và xã Kiên Thành, huyện Trấn Yên nói chung vẫn duy trì và phát huy những giá trị di sản văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc mình. Trong đó, việc bảo tồn và gìn giữ sử dụng trang phục truyền thống của người Dao quần chẹt là một nét đẹp rất độc đáo, có giá trị nghệ thuật, luôn được người Dao quần chẹt trân trọng và phát huy trong đời sống mới. Cùng với các tộc người khác trong tỉnh, người Dao quần chẹt góp phần tích cực trong công cuộc xây dựng và phát triển quê hương Yên Bái ngày càng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc.
Góc văn học.
Thưa quý vị và các bạn, khi cây nắng của mùa hạ dần phai, mùa thu chạm ngõ cũng là lúc các thế hệ học sinh trên mọi miền quê của Tổ quốc lại nô nức tham gia ngày tiệu trường.
Ngày khai giảng là ngày bắt đầu một năm học mới với biết bao mong chờ và háo hức đối với các em học sinh sau 3 tháng nghỉ hè. Một góc văn học mời quý vị và các bạn cùng trở lại kỷ niệm ngọt ngào trong trẻo về ngày khai trường qua tản văn sau đây.
Thấm thoát những ngày hè rực lửa cũng đi qua nhanh chóng. Tôi đã nghe cái mơn man của khí trời đầu thu làm cho lòng người có những cảm giác thật khó tả. Đặc biệt là sự xôn xao, háo hức của các cô cậu học trò chuẩn bị cho một năm học mới làm cho tôi bỗng thấy nhớ lại ký ức của những ngày còn cắp sách đến lớp, những buổi tiệu trường đầy thân thương của tuổi hoa niên tươi đẹp. Có lẽ tuổi thơ của ai cũng ít nhất một lần được sống trong cái cảm giác ngày tiệu trường, và tôi cũng nghĩ đó là những ngày vui nhất, đáng nhớ nhất của tuổi học trò. Có thể nào quên được những mùi hương hấp dẫn và đầy quyến rũ của quần áo mới, sách vở mới, cặp mới, giày dép mới mà ba mẹ đã mua cho chúng ta để chuẩn bị hành trang cho một năm học mới bắt đầu. Chính từ những điều mới mẻ đó đã thôi thúc chúng ta muốn đến trường hơn. Nhưng trên hết, ta mong đến trường là để gặp những người bạn cũ, làm quen với bạn mới, thầy cô giáo mới, và để khoe với họ những điều lý thú mà ta đã thấy được, học hỏi được trong những ngày tháng nghỉ hè. Đâu đó, ta cũng sẽ bắt gặp được những ánh mắt ngơ ngác, hồn nhiên của những em học sinh khi bắt đầu bước vào một ngôi trường với tất cả điều mới lạ. Có lẽ kỷ niệm khó quên nhất đối với mỗi người đó là ngày đầu tiên đi học. Sẽ có rất nhiều niềm vui, nhưng cũng không ít những giọt nước mắt, những tiếng khóc của các em bé nhỏ vì không muốn rời xa vòng tay yêu thương của bố mẹ để bước vào một ngôi trường mới. Nói đến đây, tôi lại nhớ lại những kỷ niệm ngày ấy, ngày mà tôi bắt đầu bước chân đến trường. Buổi sáng hôm ấy, mẹ gọi tôi dậy rất sớm và đưa tôi đến lớp. Ở đây có rất nhiều bạn nhỏ giống như tôi. Trước cửa lớp, cô giáo nhìn tôi với ánh mắt trìu mến và nở nụ cười hiền từ vẫy chào tôi. Mẹ bảo tôi vào lớp học với các bạn để mẹ về đi làm. Tôi đã khóc lên vì không muốn xa mẹ, không muốn đi học. Nhưng sau một hồi dỗ dành của mẹ và cô giáo, tôi cũng đồng ý bước vào lớp. Lúc đầu vẫn còn sợ hãi vì xa lạ, nhưng sau đó được chơi cùng các bạn và cô giáo, tôi đã quên đi cảm giác ấy và bắt đầu yêu thích đến lớp hơn. Thế đấy, ngày đầu tiên đi học thì bao giờ cũng để lại trong ta nhiều cảm xúc khó quên. Bởi thế nên nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện mới viết nên những ca từ thật dễ thương và đầy cảm xúc trong bài Ngày đầu tiên đi học mà đến giờ nhiều khi tôi vẫn lẩm bẩm hát lại. Ngày đầu tiên đi học, mẹ dắt tay đến trường, em vừa đi vừa khóc, mẹ dỗ dành yêu thương. Ngày đầu tiên đi học, em mắt ướt nhạt nhòa, cô vỗ về an ủi, chao ôi sao thiết tha. Sân trường bây giờ đã không còn vắng lặng nữa, tất cả như bừng tỉnh sau một giấc ngủ dài miên man của những ngày tháng hạ. Tiếng trống trường đã bắt đầu rộn rã, tiếng bước chân cười nói rôm rà của các cô cậu học trò xôn xao khắp mọi nơi làm cho mọi người ai cũng vui mừng, phấn khởi về một năm học mới với niềm hy vọng sẽ đạt được nhiều thành tích cao trong hoạt động dạy và học. Tôi hôm nay đã đi qua cái tuổi mộng mơ thời học trò, nhưng những kỷ niệm về ngày ấy luôn che mãi trong tim tôi. Giờ đây trên cương vị là một thầy giáo, được gần gũi, được dạy dỗ các em, được sống lại với những ký ức thuở học trò. Điều đó khiến tôi rất vui và hạnh phúc. Một mùa tựu trường mới nữa lại đến, tâm hồn tôi lại lâng lâng nhiều cảm xúc. Tôi bồi hồi nhớ đến những câu văn trong tác phẩm Tôi đi học của nhà văn Thanh Tịnh. Hàng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại nao nức những kỷ niệm mơn man của buổi tựu trường. Buổi sớm mai hôm ấy, một buổi mai đầy sương thu và gió lạnh, mẹ tôi âu yếm nắm tay tôi dẫn đi trên con đường làng dài và hẹp.
Trên lá, thầy bước đến trường em mong một tình yêu Yên Bái, vẻ đẹp bất tận.
Thưa quý vị và các bạn, theo phong tục của đồng bào dân tộc Tày Nùng, một năm có hai cái Tết quan trọng nhất, đó là Tết Nguyên Đán và Tết Rằm tháng 7 với tục Pay Thái, nghĩa là đi Tết nhà ngoại. Đây là dịp để con rể cháu ngoại dâng lễ vật cúng tổ tiên bên ngoại, cũng là dịp để con gái sau khi đến lấy chồng trở về tri ân báo hiếu công ơn cha mẹ đã sinh thành dưỡng dục.
Năm nay là năm thứ hai xã Lâm Thượng, huyện Lục Yên tổ chức ngày hội Pay Thái, với mong muốn tiếp tục gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Tây. Cùng với màn sân khấu hóa tái hiện phong tục truyền thống Pay Thái của người Tây, nhiều hoạt động văn nghệ, trò chơi dân gian sôi nổi, đặc sắc tại ngày hội đã thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia. Mục Yên Bái vẻ đẹp bất tận, mời quý vị và các bạn cùng hòa vào dòng người vui hội và tìm hiểu sự độc đáo của ngày hội Pay Thái vừa được tổ chức tại xã Lâm Thượng qua bài viết sau của Mai Hiền.
Cứ vào dịp rằm tháng 7 hàng năm, đồng bào dân tộc Tày xã Lâm Thượng, huyện Lục Yên lại tổ chức Tết rằm tháng 7. Đó là Tết lớn thứ hai sau Tết Nguyên Đán, một trong những phong tục tập quán thể hiện nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc Tày Nùng, tạo nên một bức tranh văn hóa độc đáo với nhiều sắc thái khác nhau trong vườn hoa 54 dân tộc anh em. Năm này là năm thứ hai xã Lâm Thượng tổ chức lễ hội Pay Thái với nhiều hoạt động sôi nổi, đặc sắc, thu hút đông đảo nhân dân và du khách tham gia. Người Tày Nùng từ xưa quan niệm rằng, những người phụ nữ sau khi đi lấy chồng, quanh năm phải cùng chồng con lo toàn việc làm ăn ở nhà chồng và phải quán xuyến hương khói thờ phụng ông bà tổ tiên nhà chồng. Chính vì vậy, rằm tháng 7 hàng năm là dịp người phụ nữ cùng chồng con sắm lễ vật, trở về nhà bố mẹ đẻ, tự tay chăm sóc cho cha mẹ của mình. Đây cũng là dịp chàng rể thể hiện tình cảm, lòng biết ơn của con rể đối với bố mẹ vợ đã có công sinh thành và nuôi dưỡng con gái đến khi trưởng thành để mình kết duyên thành chồng thành vợ. Vì vậy, cứ đến ngày 14-15 tháng 7 âm lịch hàng năm, các gia đình dân tộc Tày Nùng lại tạm gác mọi công việc đồng áng để chuẩn bị ăn Tết rằm tháng 7. Con rể người Tày dù ở bản xa cũng chuẩn bị đồ lễ để Pay Thái đi Tết nhà ngoại. Trong dịp này, hai vợ chồng sẽ sửa soạn lễ cúng tổ tiên trước khi về nhà ông bà ngoại, để biếu, lễ phẩm thường là vịt, bánh chuối, rượu, bánh kẹo. Đồng bào Tày Nùng có câu, bươn chiên vằn xó ất, bươn chất vằn xíp xí lý. Nghĩa là tháng riêng Tết Nguyên Đán có ngày mồng 1 âm và tháng 7 có ngày 14 âm. Đây là hai ngày Tết quan trọng nhất. Ngày mồng 1 tháng riêng là ngày cúng tổ tiên bên nội. Ngày 14 tháng 7 âm là dịp để con rể cháu ngoại dâng lễ vật cúng tổ tiên bên ngoại, cũng là dịp để con gái sau khi đi lấy chồng trở về tri ân báo hiếu công ơn cha mẹ đã sinh thành dưỡng dục. Tết Pay Thái ẩn chứa những điều vô cùng thú vị liên quan đến đời sống tinh thần của người dân và cũng là thể hiện sự quan tâm của gia đình thông gia bên nội đối với bên ngoại, của con rể đối với gia đình nhà ngoại. Tết Pay Thái có ý nghĩa giáo dục truyền thống, hiếu nghĩa và đề cao sự bình đẳng, điều chỉnh các mối quan hệ trong gia đình xã hội, điều chỉnh quan niệm nội ngoại, tránh tư tưởng trọng nam khinh nữ trong xã hội. Đây là một trong những phong tục tập quán tốt đẹp được lưu giữ và trao truyền qua bao thế hệ và mang giá trị tinh thần to lớn trong cộng đồng dân tộc Tày Nùng hiện nay. Năm thứ hai tổ chức, Tết Pay Thái tại xã Lâm Thượng có nhiều hoạt động như kịch sân khấu hóa Pay Thái bản nọ, thi hầm chúc cọ tày, lợp nón cọ tày, đan sỏng mòn, dụng cụ đựng lễ vật về nhà ngoại. Các trò chơi dân gian như bịt mắt bắt vịt dưới nước, đi cà kheo, trọi dê, leo cây măng mai, bắn nỏ, tức khang, có nghĩa là đánh quay, góp phần làm cho không khí ngày hội thêm sôi động và náo nhiệt. Đặc biệt tại lễ hội năm nay có màn thi đấu bóng đá nữ trong trang phục dân tộc. Không như các địa phương khác trong cả nước, phụ nữ dân tộc Tày Lâm Thượng mặc trang phục truyền thống đặc trưng của dân tộc mình để tham gia thi đấu, tạo nên nét văn hóa độc đáo chỉ có ở vùng đất Ngọc Lục Yên mới có. Cùng với trải nghiệm các nét văn hóa truyền thống, du khách đến với ngày hội còn được tham quan mua sắm tại các gian hàng trưng bày sản phẩm đặc trưng của địa phương, tìm hiểu nghiên cứu về trang phục dân tộc, tham gia các hoạt động trải nghiệm, leo núi, khám phá hang động, tắm thác, thưởng thức các đặc sản ẩm thực nổi tiếng như vịt bầu, cá bỗng và một số loại bánh truyền thống. Thông qua các hoạt động nhằm thúc đẩy mạnh mẽ phong trào văn hóa văn nghệ, tăng cường quảng bá, giới thiệu những nét đẹp về mảnh đất và con người Lâm Thượng tới bạn bè và du khách gần xa, đồng thời khơi dậy và phát huy mạnh mẽ những giá trị bản sắc văn hóa dân tộc, tiềm năng lợi thế về phát triển du lịch của mảnh đất Lâm Thượng. Tết Pay Tái rằm tháng 7 hàng năm đã trở thành ngày hội lớn của bà con dân tộc Tày Nùng. Ngày hội được tổ chức nhằm khơi dậy và gìn giữ bản sắc văn hóa của dân tộc Tày Nùng nói riêng, các dân tộc khác nói chung. Đồng thời giáo dục con người về lòng biết ơn, hiếu nghĩa với cha mẹ, thực hiện tốt cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, góp phần vào công cuộc xây dựng nông thôn mới, ấm no, hạnh phúc.
Cuối tuần cùng văn nghệ sĩ.
Quý vị và các bạn thân mến, từ ngày 22 tháng 8 đến ngày 31 tháng 8 năm 2023, Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Yên Bái đã tổ chức trại sáng tác văn học nghệ thuật tỉnh Yên Bái năm 2023 tại nhà sáng tác Cần Thơ. Tham dự có 16 văn nghệ sĩ ở các chuyên ngành. Trong thời gian dự trại, các văn nghệ sĩ đã được đi thực tế tại nhiều địa danh nổi tiếng của Cần Thơ và các tỉnh Nam Bộ như chợ nổi Cái Răng, bến Ninh Kiều, chùa Rơi Sóc Trăng, đất mũi Cà Mau. Đừng tìm hiểu trải nghiệm văn hóa, cuộc sống của vùng sông nước miệt vườn.
Là thành viên trẻ tuổi nhất dự trại sáng tác lần này, họa sĩ Vũ Bích Hạnh, giảng viên trường Cao đẳng Yên Bái đã có nhiều trải nghiệm thú vị và những cảm xúc mới lạ để sáng tạo nghệ thuật. Mục cuối tuần cùng văn nghệ sĩ hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe cuộc trao đổi của phóng viên Trang Văn Nghệ Chủ Nhật với họa sĩ Vũ Bích Hạnh về cảm xúc chuyến đi thực tế sáng tác lần này.
Xin chào họa sĩ Vũ Bích Hạnh, cảm ơn chị đã tham gia cuộc trao đổi ngày hôm nay. Được biết đây là lần đầu tiên chị có chuyến thực tế sáng tác ở vùng sông nước Nam Bộ. Vậy xin chị chia sẻ đôi chút về cái cảm xúc khi mà đặt chân đến miền đất của miệt vườn sông nước, nó khác hẳn với núi rừng của quê hương mình như thế nào?
Tôi sinh ra và lớn lên ở miền núi, nên là ngay khi được biết mình được tham dự cái trại sáng tác văn học nghệ thuật năm 2023 của tỉnh Yên Bái trong thời gian 10 ngày tại Cần Thơ, thì một cái cảm xúc rất là vô cùng vui sướng và hồi hộp. Ngay khi mà đặt chân đến cái mảnh đất phương Nam với những con sông êm đềm, những cái miệt vườn sum suê cây trái, bắt gặp những cái hình ảnh nón lá và áo bà ba ấy, thì tôi cảm thấy thật là bình yên, trong trẻo.
Trong thời gian dự trại thì đã có nhiều hoạt động trải nghiệm thú vị dành cho các văn nghệ sĩ. Cá nhân chị đã học hỏi và thu lượm được những cái kết quả như thế nào qua các hoạt động của trại sáng tác?
Trong cái thời gian 10 ngày dự trại thì chúng tôi đã được tham quan thực tế nhiều địa danh nổi tiếng của mảnh đất phương Nam như là chợ nổi Cái Răng, chùa Rơi, nhà công tử Bạc Liêu ở Sóc Trăng. Về với cái miền đất An Giang bạt ngàn cây thốt nốt, và chúng tôi còn được thăm chùa của người Khmer, rồi được giao lưu với các văn nghệ sĩ ở nhiều tỉnh. Tất cả các cái hoạt động ấy đã gắn kết các văn nghệ sĩ và cho chúng tôi một cái nguồn năng lượng tươi mới, thú vị. Có rất là nhiều điều để khám phá tại đây, tìm hiểu về văn hóa, đời sống, vẻ đẹp của đất và người nơi đây. Thực sự ấy, đây nó là một cái niềm quy lệ tư liệu rất là quý giá trong cái hoạt động sáng tác của văn nghệ sĩ chúng tôi.
Vâng, như chị chia sẻ thì càng đi càng thấy đất nước mình tươi đẹp và con người thì hòa đồng thân thiện. Vậy qua cái chuyến đi vừa rồi thì chị mong muốn và ấp ủ cho ra đời những cái tác phẩm về đề tài như thế nào?
Ban đầu tôi dự định sau khi kết thúc chuyến đi này mới dành thời gian để sáng tác, nhưng mà cảm xúc nó ùa đến bất chợt và tôi đã hoàn thành hai tác phẩm về miền sông nước Nam Bộ ngay sau 4 ngày đặt chân đến nơi đây. Nhiều ý tưởng đã được tôi phác họa để khi về sẽ bắt tay hoàn thành. Hai tác phẩm tôi đã hoàn thành có hình ảnh rừng nước và điện gió, đó là những cái hình ảnh tuyệt đẹp thể hiện cách sống, sự vươn lên của con người nơi đây.
Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ rất thú vị của họa sĩ Vũ Bích Hạnh và chúc chị sau chuyến đi này sẽ có nhiều tác phẩm đẹp và ý nghĩa về cuộc sống con người vùng sông nước Nam Bộ mà chị vừa có dịp trải nghiệm.
Quý vị và các bạn thân mến, trong văn nghệ chủ nhật hôm nay xin được dừng tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã đồng hành cùng chúng tôi trong 30 phút vừa qua. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.